Tủ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói Nghệ thuật ứng xử, ứng dụng kinh hiền nhân trong giao tiếp và quản trị. Tác giả Thích Nhật Từ, giọng đọc Tuyết Lan, kỹ thuật Đặng Minh. Chương 1: Các đức tính nên học. Trọng đức hơn tài. Kinh hiền nhân mở đầu bằng một câu chuyện khá quen thuộc như sau. Có lần Đức Phật lưu trú tại nước Xá Vệ với 1.250 vị tỳ kheo. Cư sĩ Tu Đạt ngày ngày thân hành phụng sự Tam Bảo. Ông vâng lời Đức Phật giữ 5 điều đạo đức: không giết hại, không trộm cắp, không ngoại tình, không dối gạt, không uống rượu và các chất gây nghiện. Vốn là một người hiểu đạo đúng đắn, cư sĩ Tu Đạt luôn phát tâm bố thí, cứu giúp kẻ bần cùng khốn khổ, nên người ta gọi ông là Cấp Cô Độc, nghĩa là người nuôi giúp những kẻ cô đơn khốn cùng bất hạnh. Từ khi gặp Đức Phật, cư sĩ Cấp Cô Độc muốn phát tâm xây dựng một tu viện để cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn. Ông đi khắp nơi để tìm đất, cuối cùng chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà là vừa ý ông. Khu vườn ấy bằng phẳng, rộng hơn 80 mẫu, cách thành không xa. Trong vườn trồng rất nhiều cây có quả, đây đó đều có suối chảy, ao tắm rất tiện lợi, sạch sẽ, không có kiến bọ, ruồi muỗi. Nhận thấy chỗ đất ấy có thể lập được tịnh xá, cư sĩ Tu Đạt liền đến năn nỉ Thái tử Kỳ Đà để mua lại. Thái tử mỉm cười đáp: nếu ông bạn có thể đem vàng ròng lót kính không chừa một khoảnh đất nào trong vườn ngự uyển của tôi, thì với giá ấy tôi sẽ bán khu vườn này cho ông. Cư sĩ Tu Đạt vui vẻ gật đầu và quay trở về nhà, sai gia nhân lập tức cho voi chở vàng trong kho của mình ra và cùng nhau lát. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, khu vườn đã được lát hơn 40 khoảnh đất. Thái tử Kỳ Đà vừa ngạc nhiên vừa thán phục, đứng nhìn và ngẫm nghĩ: chắc Đức Phật, người được cư sĩ Tu Đạt cúng dường, phải có đạo lý gì đó rất cao siêu, cho nên mới làm cho vị cư sĩ này trọng đạo khinh tài sản đến thế. Nghĩ xong, Thái tử chia sẻ với cư sĩ Tu Đạt: thôi đủ rồi, đừng chở vàng tới nữa. Bây giờ tôi đề nghị ông thế này: vườn đất thuộc về ông, ông lập tịnh xá cúng Phật công cũng thuộc về ông. Còn tôi thì cúng cho Đức Phật và tăng đoàn diện tích phần đất còn lại cùng tất cả những cây trái trong khu vườn này. Cư sĩ Cấp Cô Độc ưng thuận, hai người đồng lòng cùng lập tịnh xá và đồng đi rước Phật, dâng cả vườn, nhà, cây trái và khu tu viện cho Đức Phật. Đức Phật nhận lời và đến tịnh xá mới lập cư trú với 1.250 vị tỳ kheo. Từ đó về sau, chỗ ấy gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viện. Câu chuyện này thể hiện thái độ trọng đức hơn tài của hai nhân vật quen thuộc, và đó là bài học rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Có lẽ đây là bài kinh duy nhất có lối dẫn nhập liên hệ đến cái tâm rộng lượng của một vị cư sĩ dâng cúng tất cả tài sản ông có để thành lập tu viện nhằm giúp cho Đức Phật có điều kiện nuôi dưỡng các vị xuất gia chân chính, từ đó truyền bá chân lý, đạo đức cho cư dân và những người hữu duyên. Phần lớn dẫn nhập của các đoạn kinh trong văn học A Hàm, Pali và Đại Thừa thường nói đến bối cảnh của bài kinh nhiều hơn là mô tả một sự tán dương công đức về một việc làm rất hy hữu. Ở đoạn kinh này, ta có thể học được cư sĩ Cấp Cô Độc một số kinh nghiệm sau đây. Tài sản là vô thường. Việc làm nhân đức qua các hoạt động tâm linh và từ thiện là còn mãi với cuộc đời. Thay vì trải nghiệm sự hưởng thụ trên những gì mà mình làm được một cách hợp pháp và được pháp luật bảo hộ, thì cư sĩ Cấp Cô Độc muốn chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình nhằm phục vụ cộng đồng ở mức độ rộng lớn hơn. Ở đây, ông ý thức rất rõ, nếu ông xây dựng một công trình đáp ứng nhu cầu công tác xã hội, trong đó có việc từ thiện, thì giá trị lợi lạc của nó rất nhỏ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu chén cơm, manh áo cho các mảnh đời bất hạnh trong một thời gian ngắn và sau đó hầu như là kết thúc. Trong khi đó, nếu ông dâng hiến số tiền mà mình có được để làm một công trình tâm linh và được Đức Phật trực tiếp điều hành, thì lợi lạc đó là không thể nghĩ bàn. Dù chỉ là cư sĩ, nhưng suy nghĩ đó của cấp cô độc rất chuẩn xác, rất có chiều sâu. Nếu nói về sự giàu có, chưa chắc cư sĩ cấp cô độc đã hơn được Thái tử Kỳ Đà, vua Ba Tư Nặc, Thái tử Tỳ Lưu Ly, con của vua Ba Tư Nặc, hay đức vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà và nhiều công tôn, vương tử khác trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhờ giác ngộ được đạo Phật và nhờ vào nhận thức sâu sắc và việc làm đúng đắn thông qua việc cúng dường tịnh xá, cấp cô độc đã mang đến lợi ích cho quần chúng nhiều hơn hẳn các vị vua quan vừa nêu. Chùa do người xuất gia điều hành. Việc xây dựng tịnh xá Kỳ Viên thuộc về sự đầu tư của cấp cô độc, nhưng việc vận hành điều khiển ngôi tâm linh này lại thuộc về quyền của Đức Phật và các vị xuất gia chân chính. Mô hình truyền thống này vẫn được các nước Phật giáo Nam Tông duy trì và phát huy cho đến ngày nay. Trong khi đó, ở các nước theo Phật giáo Đại Thừa, mô hình đó đã dần dần bị thay đổi. Có nơi các vị cư sĩ có đóng góp nhiều tịnh tài, tịnh vật, có công xây dựng ngôi chùa, nhưng không có tâm buông xả nên trở thành người quản trị và điều hành mọi sinh hoạt trong chùa. Hình thức quản trị ban đầu là một ban hộ tự, sau đó lớn dần lên trở thành ban quản trị chùa. Thật ra là người cư sĩ, dù có tấm lòng, có tri thức cao thế nào đi nữa, thì việc quản trị ngôi chùa của họ cũng có những giới hạn nhất định so với việc quản trị của người xuất gia chân chính. Ít ra, người xuất gia đã được huấn luyện về tu tập, được hướng dẫn về nghệ thuật quản trị một ngôi chùa, thực hành nghi lễ truyền thống, được truyền trao các kinh nghiệm tu học, các kỹ năng hướng dẫn tâm linh. Do đó, họ có khả năng quản trị ngôi chùa hơn hẳn những cư sĩ phần lớn không qua trường lớp đào tạo bài bản. Mặt khác, người xuất gia đã từ bỏ gia đình thế tục, sống hạnh viễn ly. Họ có nhiều thời gian và tâm huyết cống hiến cho việc quản trị ngôi chùa, trong khi phần lớn người cư sĩ tại gia sống đời sống gia đình, bận bịu với công việc, gia đình và xã hội. Hiện tại, cả nước có hơn 16.500 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ. Tại các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Đông, vẫn còn tình trạng chùa chiền do ban hộ tự quản lý. Từ năm 1975 đến năm 1990, do điều kiện khách quan, số lượng người xuất gia, nhất là những vị có kinh nghiệm và phẩm chất tu học không nhiều, do đó không đáp ứng đủ nhu cầu thỉnh mời tham gia quản lý, điều hành các cơ sở tự viện trong nước. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng tăng ni khá đông, gần 50.000, trong đó khoảng 3.000 tăng ni đã trải qua chương trình đào tạo cử nhân Phật học, hơn 100 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, vài trăm tăng ni tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thế học. Họ hoàn toàn có khả năng quản lý, điều hành hiệu quả các hoạt động sinh hoạt Phật giáo tại các cơ sở tự viện. Thế nhưng, ở nhiều nơi, người ta vẫn chưa tạo điều kiện cho các vị ấy có thể tham gia quản lý các sinh hoạt tại các chùa. Vì thế, ban hộ niệm, ban hộ tự và ban quản trị các chùa vẫn tiếp tục làm công việc này. Trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại, khuynh hướng cư sĩ vận động xây chùa và lãnh đạo ngôi chùa vẫn còn khá phổ biến, chiếm khoảng 30% trên tổng thể các ngôi chùa của người Việt Nam. Và trong vòng 6 năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Châu Âu, chúng tôi đã lắng nghe rất nhiều các câu chuyện đau lòng về những bất hòa, những mâu thuẫn giữa ban quản trị các chùa và các vị trụ trì được thỉnh mời về quản lý sinh hoạt tâm linh tại đó. Theo đó thì, sau thời gian 1 năm hoặc nhiều nhất là 5 năm, phần lớn các mâu thuẫn bất hòa đã làm cho các vị trụ trì phải tách ra và xây dựng các ngôi chùa mới. Tín đồ Phật tử thì tách ra làm hai nhóm. Một nhóm thủ cựu truyền thống ủng hộ ban hộ tự cũ và một nhóm cấp tiến ủng hộ các thầy và giúp họ xây dựng ngôi tâm linh mới trong cùng một khu vực. Kết quả là từ một nhóm ban đầu tách thành hai. Nhưng điều đáng nói ở đây là do mâu thuẫn bất hòa nên họ có khuynh hướng chống đối nhau trên nhiều phương diện. Họ bôi nhọ, nói xấu lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng đối với các sinh hoạt tâm linh của người Phật tử. Đó là điều rất đáng tiếc. Ở đây, cư sĩ Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà nhận thức rất rõ vấn đề. Một bên là thương gia, một bên là chính trị gia. Cả hai không nên can dự vào việc vận hành một ngôi chùa vốn thuộc về lĩnh vực tâm linh và đạo đức, vượt ra ngoài tính chuyên môn và sở trường của hai vị cư sĩ này. Nhờ đó, ngôi chùa Kỳ Viên trở thành địa điểm lý tưởng nhất trong cuộc đời hoằng pháp 45 năm lịch sử của Đức Phật, nói theo truyền thống nguyên thủy và 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa. Trong 45 năm đó, Đức Phật đã có 24 năm và 9 tháng sống tại chùa Kỳ Viên. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, bởi vì biến Xá Vệ thành trung tâm tâm linh, Đức Phật độ được nhiều thành phần trong xã hội hơn so với các nước liên bang Cộng hòa khác lúc bấy giờ, kể cả Ma Kiệt Đà, một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị, văn hóa và giáo dục lúc bấy giờ, hay Sanat với sông Hằng huyền bí, truyền thống tâm linh đã nở rộ tại đây hàng ngàn năm trước. Thấy rõ được điều đó, hai vị cư sĩ này đã tạo cơ hội cúng dường để Đức Phật làm tốt công việc giảng kinh, thuyết pháp. Nhờ đó, Đạo Phật đã lan rộng ở các bang của Ấn Độ, cụ thể là 8 vị vua trong số 16 vị đứng đầu các quốc gia thuộc Liên bang Cộng hòa bấy giờ và hàng trăm các vị quan tước trong triều đình đã trở thành các đệ tử thuần thành của Đức Phật, góp phần phát triển xã hội và vận dụng lời Phật dạy trong nghệ thuật quản trị quốc gia. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Trọng đức hơn tài là một bài học và cũng là nghệ thuật hoằng pháp. Ở đây, Thái tử Kỳ Đà vừa ngạc nhiên vừa thán phục việc làm của Cấp Cô Độc. Thái tử nghĩ rằng có lẽ Đức Phật có đạo lý gì cao siêu lắm mới khiến cho vị cư sĩ này không màng đến của cải, tài sản mà thực hiện một nghĩa cử cao thượng như thế. Người đứng đầu một tập đoàn, tổ chức, công ty hay các hội đoàn đều có tấm lòng vĩ đại hướng về Phật Pháp. Có thể nhờ đó có những tác động tích cực giúp cho những người cộng sự, đối tác, người làm việc dưới trướng của mình có thiện cảm với Phật giáo, thậm chí trở thành Phật tử thuần thành. Vào những ngày nghỉ lễ, những dịp quan trọng đặc biệt, những tổ chức nào có công nhân viên, cộng tác viên vài trăm người trở lên có thể thỉnh mời các thầy, các sư cô hữu duyên đến chia sẻ vài bài pháp thoại liên hệ đến bối cảnh, bản chất, loại hình nghề nghiệp của công ty hay tổ chức của mình. Để việc làm này mang lại hiệu quả cao nhất, người đứng đầu công ty hay tổ chức có thể cung cấp những thông tin về sự bế tắc, trở ngại mà những người trong công ty, tổ chức mình vướng phải để cho quý thầy, quý sư cô đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp họ vượt qua các khó khăn, vướng mắc. Người làm nghề dạy học cũng có thể lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào bài giảng của mình. Điều đó giúp cho bài giảng của chúng ta có chiều sâu và dễ thành công hơn. Bên cạnh đó, ta cũng cần truyền bá đạo Phật bằng tấm gương đạo đức của mình với tư cách là một con người. Nếu các cộng sự và người hợp tác quý mến mình thì lập tức họ sẽ có thiện cảm với tôn giáo mà mình đang theo. Lúc đó chúng ta có thể tư vấn và hỗ trợ thích hợp để họ tiếp cận với Phật giáo, giúp họ từ người chưa biết đạo tới biết đạo rồi thì hiểu đúng đắn và sâu sắc, biết và hiểu sâu sắc rồi thì thực hiện hiệu quả, sống an lạc và hạnh phúc ở hiện đời hơn. Đừng nên bỏ lỡ các cơ hội mà cư sĩ Cấp Cô Độc đã làm tại quê hương của ông. Ở đây, chúng ta thấy rằng cư sĩ Cấp Cô Độc có thể thực hiện việc cúng dường tương tự cho Đức Phật ở tại một trong 16 nước thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, Thậm chí có nhiều bang khác đất đai rẻ hơn, do đó xây dựng một trung tâm tâm linh cúng dường cho Đức Phật ở đó sẽ đỡ tốn tài chính hơn. Nhưng tại sao ông chọn tại quê nhà của mình? Bởi vì ông biết rất rõ, nếu Đức Phật đến đây thuyết giảng và thành lập tăng đoàn, chắc chắn sẽ mang đến nhiều lợi lạc cho quốc dân của ông. Chúng ta biết rằng có tiền, có tài sản là một điều khó, nhưng sử dụng tiền bạc, tài sản đúng đắn mang tới lợi ích lớn cho nhiều người còn khó hơn. Nhiều người có tiền, có tài sản nhưng không biết cách sử dụng, khiến cho tài sản đó không mang tới hạnh phúc cho bản thân và người khác. Sự kiện lùm xùm trong một năm qua liên quan tới số tài sản của bà Phấn để lại sau khi qua đời là một ví dụ điển hình. Bà Phấn được biết tới như là một người bán bún, bị đột tử vì bệnh tim ở tuổi ngoài 60, để lại tài sản 1.000 tỷ cùng với nhà cửa đất đai. Bà không có chồng, không có con. Vì không để lại di chúc, nên một người con nuôi hợp pháp 5 năm của bà Phấn mặc nhiên trở thành chủ nhân mới của khối gia tài lớn đó theo luật thừa kế. Anh chị em, bà con của bà Phấn ở Đức, Mỹ và Việt Nam tỏ ra bất bình, tiến hành thư kiện nhằm tranh chấp khối tài sản đó. Sau một năm được giữ trong ngân hàng Sacombank, người con nuôi lấy gia tài kế thừa đó về. Người em ruột của bà Phấn thư kiện ngân hàng với lý do tại sao ngân hàng cho phép người con nuôi của bà Phấn rút tiền khỏi ngân hàng, trong khi gia đình của bà đang cố chứng minh họ có phần hùng vốn trong số tài sản kết xù đó. Nhưng một năm đã trôi qua, vì không có những chứng từ cần thiết chứng minh số tài sản đó có phần hùng vốn của gia đình, nên anh em và người thân của bà Phấn phải đối mặt với nguy cơ mất trắng số tiền mà họ cho rằng họ đã góp phần hùng vào. Đứng từ góc độ Phật giáo, ta thấy tiếc cho bà Phấn và tội nghiệp người con gái nuôi trở thành chủ nhân mới của số tài sản kế thừa trên. Mạng sống của cô con gái nuôi trở nên rủi ro, bất an vì vô tình sở hữu số tài sản quá lớn. Do đó có tiền, có tài sản nhiều chưa chắc đã có hạnh phúc. Thậm chí nếu không khéo léo, có thể chúng ta sẽ phải đối diện với lo lắng, bất an. Trong khi đó, nếu có hiểu biết và tình thương, người ta có thể sử dụng hiệu quả tiền bạc, tài sản cho các mục đích mang tới niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Tỷ phú Warren Buffett đã hiến trên 60 tỷ đô la Mỹ mà ông đã tích lũy được trong suốt quãng đời của mình cho quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng Bill và Melinda Gates Foundation. Vợ chồng Bill Gates lập quỹ từ thiện mang tên mình và bản thân họ đã đưa vào ngân quỹ trên 40 tỷ đô la Mỹ. Việc làm của họ đã tạo niềm tin cho các tỷ phú khác, và những tỷ phú này đã cùng đóng góp với họ nhằm mục đích nghiên cứu các loại thuốc chữa trị các căn bệnh ung thư, hỗ trợ cho các chương trình giáo dục tại các châu lục nghèo, các quốc gia khó khăn và ứng dụng y khoa cho việc điều trị, phục hồi sức khỏe cho con người và nhiều hoạt động dân sự mang tính từ thiện khác. Các hoạt động này góp phần xoa dịu nỗi khổ niềm đau của con người, giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Ở đây ta thấy các nhà tỷ phú đã có cái tâm rất lớn trong việc chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho các mục đích mang tới niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi ở họ. Đừng bao giờ để cho tiền bạc và tài sản thất thoát bởi các mục đích không lành mạnh. Họ sẵn sàng hiến tặng tiền bạc tài sản cho các tổ chức từ thiện hoặc những trung tâm tâm linh Phật giáo mà mình cảm thấy có niềm tin. Vì điều đó không chỉ mang tới hạnh phúc cho mình mà còn mang tới hạnh phúc cho người khác. Kinh nghiệm vượt hàm oan của Đức Phật. 1. Thuật hóa giải hàm oan. Lúc ấy, đức vua trong nước tên là Ti Tiên Nặc rất sùng kính Phật giáo. Ông trị nước an dân theo lời Phật dạy. Nhờ đó lúa thóc được mùa, bá tánh lạc nghiệp, đạo Phật ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Sự việc đó đã làm cho hàng ngoại đạo, tà giáo ganh ghét Đức Phật. họ bày mưu hại Đức Phật bằng cách giết chết thiếu nữ Tôn Đà Lị, con cháu của họ, rồi lén chôn trong khuôn viên Tịnh Xá để phao tin vu khống Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết cô gái vô tội, hòng làm giảm ảnh hưởng của Đức Phật. Tuy nhiên, sự vu khống ấy không hại được Đức Phật, ngược lại việc ác đã hại kẻ thủ ác. Sau khi rõ âm mưu của ngoại đạo, vua nói với quần thần đến đảnh lễ Đức Phật. Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng các vị thành tín và nhân dân trong nước đều đến hầu Đức Phật. Làm lễ xong, mỗi người ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ, nhà vua đứng dậy, chắp tay thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi nghe lời vu oan của ngoại đạo, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Thật chỉ có Phật là chân thật, đức hoàn thiện và thanh tịnh khôn lường. Bạch Ngài, song chẳng hay vì nhân duyên gì mà xảy ra sự việc không tốt đẹp như thế. Đức Phật chậm rãi bảo với vua Ti Tiên Nặc: Này Đại Vương, con người sở dĩ có tính vu khống là do lòng tham lam, tật đố mà ra. Việc ấy trước kia đã từng xảy ra, chứ chẳng phải đến ngày hôm nay mới có. Vua cúi đầu nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiểu rõ được việc này và rất mong được Ngài kể về chuyện kiếp trước. Sau đó, Đức Phật đã kể lại một nhân duyên mà Ngài đã từng bị vu khống và cách thức Ngài đã vượt qua sự vu khống đó. Ở đây, chúng ta thấy khi bị nổi hàm oan, Đức Phật không hề yên lặng một cách tuyệt đối và tiêu cực. Đó là điều ta cần phải ghi nhận. Đang khi câu dạy của Luận Bảo Vương Tam Muội do một tu sĩ Phật giáo tại Trung Quốc lại khích lệ chúng ta: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, hay biện bạch là nhân ngã chưa rũ bỏ. Lối ứng xử đó nhìn từ phương diện tâm lý học có vẻ như cao siêu và có thể giúp cho nạn nhân vượt thoát các nỗi khổ niềm đau. Bởi khi nghĩ mình là nạn nhân, người ta không bận tâm đến và không bị vướng kẹt vào sự oan ức, cho nên họ có vẻ thông dong tự tại hay thoát ra khỏi mọi tai tiếng. Tuy nhiên, xã hội và công chúng còn lại thì sao? Lối ứng xử đó không giải quyết được vấn đề niềm tin ở chiều rộng của quần chúng và ở chiều sâu trong tâm trí của nhiều người. Đức Phật không hề dạy chúng ta các lối ứng xử tương tự. Đức Phật vẫn nói rõ, Ngài không giết người, vì có giết người đâu mà phải thừa nhận. Im lặng, trong nhiều ngữ cảnh được hiểu là đồng ý. Do đó không nhất thiết phải im lặng trong mọi tình huống. Trong tình huống cần phải nói rõ, phản biện chúng ta phải nói rõ hoặc phản biện. Việc giết người vu khống của kẻ thù ác đã bị bại lộ, kẻ chủ mưu bị lãnh hậu quả, bị tai tiếng và mất dần uy tín đối với triều đình. Trong khi Đức Phật sau một thời gian ngắn chịu hàm oan đã thoát ra được một cách khá dễ dàng, triều đình vẫn tiếp tục tin tưởng, tôn thờ Đức Phật và giáo đoàn của Ngài. Ở đây, trong trường hợp này, nếu Đức Phật im lặng, rất có thể uy tín của Ngài bị giảm sút do quần chúng nghĩ rằng Ngài là kẻ giết người, trong khi việc biện bạch lại giúp Đức Phật vượt qua các điều tiếng xấu. Ở đây ta thấy rằng Đức Phật không phải đơn độc vượt qua hàm oan. Bên cạnh Đức Phật còn có tăng đoàn và những cư sĩ thuần thành. Họ có niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật. Cùng với họ, Đức Phật đã vượt qua những điều tiếng xấu một cách dễ dàng. Do vậy, khi đối diện với một vấn đề nào đó liên hệ đến uy tín của mình cũng như uy tín của Phật Pháp, và nếu đó là một sự ngộ nhận, hiểu lầm, cài bẫy, hàm oan, thì ta phải hợp tác với những người tốt để làm cho vấn đề ngộ nhận đó được khoanh vùng và không phổ biến lây lan. Nhờ đó, niềm tin đối với Phật Pháp của quần chúng không bị suy giảm. Hai, việc ác trổ quả với kẻ thủ ác. Dù có khéo léo dàn dựng cỡ nào đi nữa, kẻ xấu vẫn không thể lường hết các tình huống phát sinh. Vì dựng chuyện nên tính hợp lý trong nội dung, tính thực tiễn logic trong cấu trúc câu chuyện không được kẻ thủ ác duy trì trước sau như một khi phải đối diện với bộ phận điều tra. Trong công tác điều tra tội phạm, các nhà tội phạm học, các cán bộ điều tra sẽ đặt cùng một câu hỏi cho kẻ tình nghi với nhiều tình huống khác nhau trong các bối cảnh không gian, khí hậu khác nhau. Trong tình huống đó, kẻ thủ ác thường lâm vào tình trạng bấn loạn nên không còn nhớ được lần đầu họ đã nói dối cách gì và như thế nào. Trong khi người nghe là một người điều tra viên, có ghi âm, ghi hình, họ xem và nghe đi nghe lại chúng nhiều lần, quan sát các thái độ ứng xử, từ đó biết rõ nghi can này nói thật hay nói dối. Ở đây, mặc dù kinh không nói rõ kết quả sau đó, nhưng căn cứ vào pháp luật, chắc chắn kẻ thủ ác và những kẻ liên quan, đồng lõa trong trường hợp này phải bị nghiêm trị để răn đe, giáo dục, đồng thời mang lại công bằng xã hội và quyền lợi chính đáng cho người vô tội. Luật pháp ngày nay cũng vậy, đề cao đến công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người vô tội và nghiêm trị những kẻ dựng chuyện, bơi móc đời tư, gây ảnh hưởng về phương diện dân sự xã hội cũng như đời sống tinh thần của người khác. Ba, bảo vệ cái đúng và đạo đức. Trong một sự kiện liên quan tới việc bị hàm oan, phần lớn những người thiếu lòng tử tế và bản lĩnh thường có khuynh hướng đứng ngoài cuộc. Họ không dám bênh vực người tốt bị hàm oan vì sợ liên lụy đến bản thân. Kết quả là rất nhiều người thiện bị hàm oan, bị cô lập, bị khoanh vùng, bị phân biệt đối xử, bị tác động tiêu cực, bị những ảnh hưởng xấu làm cho họ chùng bước hoặc không mạnh dạn tiếp tục lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Trong khi đó, khi tiến hành việc ác, kẻ xấu thường liên minh, nối kết với các thế lực khác nhằm tạo ra sức mạnh. Nhờ đó họ có thể qua mặt pháp luật và sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó là tổn thất lớn cho xã hội và cộng đồng nói chung. Ở đây, Đức Vua Ti Tiên Nặc và các nhà hành pháp của nước Xá Vệ đã ứng xử rất khôn ngoan. Họ đã không dễ dàng tin theo kịch bản hàm oan của kẻ xấu, bởi vì họ có niềm tin với Đức Phật và Tăng Đoàn. Khi có niềm tin rồi, họ sẵn sàng đứng về cái thiện, phục vụ cho cái thiện và làm cho cái thiện được tỏa sáng. Nhờ đó mà Đức Phật và Tăng Đoàn vượt qua được tình huống khó khăn. Trong bài kinh khó ưa và dễ thương, Ngài Xá Lợi Phất dạy: người có lời nói dễ thương lợi lạc cho tha nhân, có hành động dễ thương lợi lạc cho tha nhân, có lối sống dễ thương lợi lạc cho tha nhân, chưa hẳn đã đón nhận được sự quý mến và tôn trọng của tất cả quần chúng. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định thêm: những người như vậy nếu được người thiện tán dương, tôn trọng, quy phục, học hỏi, thì thế giới kẻ ác sẽ xem họ là đối thủ không đội trời chung. Như vậy, trong những cơn hoạn nạn, chúng ta hãy đứng về phía người thiện, đừng để họ rơi vào trạng thái cô đơn và có thể từ lý tưởng cao cả mà họ đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi và đóng góp. Niềm tin về nhân quả sẽ giúp cho ta có bản lĩnh gắn kết với người thiện và việc thiện nhiều hơn. Các nghịch cảnh khó khăn nếu có phải được hiểu là tạm thời. Chỉ cần liên kết với nhau, chúng ta có thể giúp cho cải thiện, cái tốt có mặt nhiều hơn trong cuộc sống, giống như rừng có thể chống được lục. Nhưng nếu một cây tự chống lục thì dễ bị lục cuốn trôi. Cái thiện dễ bị chết yểu, trong khi cái ác thì sống dai, sống dài như những con đĩa. Phải thấy rõ hiện thực này để chúng ta liên kết với nhau, để cho việc thiện được thực hiện và người thiện có cơ hội được đóng góp nhiều hơn. 4. Nhân cách cao thượng của hiền nhân. Đức Phật nhân đó đã kể lại câu chuyện về sự tu hành của Ngài trong kiếp trước. Thuở xưa, có một nước tên là Bồ Lân Nại. Nhân dân đông đúc, sinh hoạt thật là phồn thịnh. Trong nước có một người phạm chí tên là Cù Đàm, tài trí thông minh bậc nhất. Ông có 3 người con. Đứa con út có một thân hình đoan chính, đẹp đẽ không ai bằng, tên gọi là Hiền Nhân. Hiền Nhân thuở nhỏ rất chăm chỉ học hành, lớn lên tài nghệ hơn người, lầu thông kinh sử và có đức hạnh đặc biệt. hiền nhân tánh từ bi lại rõ được tai nạn quả phúc, bào chế thuốc men, không có gì là không biết. Sau khi ông Cù Đàm qua đời, hai người anh của hiền nhân trở nên tham lam, ích kỷ, ganh tị. Hiền nhân xin phép mẹ xuất gia học đạo, chẳng bao lâu đã giác ngộ được tự tâm. Người đã trừ được năm món dục lạc: mắt không còn tham đắm các hình sắc trần gian, tai không còn tham đắm các âm thanh hấp dẫn, mùi không nhiễm các mùi hương ngây ngất, lưỡi không ưa thích các vị ngon, thân không còn đam mê lụa là và các cảm giác êm dịu. Nhờ đó, hiền nhân đã có nhiều đóng góp cho các quốc gia, các cộng đồng ở những nơi mà ông có cơ hội phụng sự. Đây là cách dẫn gián tiếp cho thấy Đức Phật rất khéo. Xuất thân của Ngài là một nhà chính trị với vai trò là thái tử của nước Sakya. Thấy rõ được các giới hạn của những định chế chính trị, Đức Phật đã tình nguyện trở thành nhà tâm linh. Trải qua 6 năm tìm kiếm con đường tâm linh nhưng chưa được thỏa mãn, Đức Phật từ bỏ con đường tâm linh đó, ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề và chứng đắc tứ diệu đế mà cốt lõi của nó là Bát Chánh Đạo, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Chẳng bao lâu sau giác ngộ, Đức Phật bắt đầu con đường hoằng pháp lợi sanh của mình. Từ đó, Phật giáo trở thành một lối sống mới được người dân Ấn Độ thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau tự nguyện thực hành. Sau đó, dưới sự hộ trì của các hoàng đế, đặc biệt là hoàng đế Ashoka, Phật giáo vượt ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ, dần dà trở thành tôn giáo của toàn cầu. Ở đây ta thấy Đức Phật nhận thức rất rõ, nếu nói không khéo, Ngài sẽ bị người khác hiểu lầm là Ngài đang làm chính trị, phục vụ cho chính trị, cho nên Đức Phật không nói trực tiếp mà gián tiếp kể một câu chuyện liên hệ đến đời sống quá khứ của mình. Nhờ túc mệnh minh, Ngài thấy rõ đời sống quá khứ từ đại cương cho đến chi tiết, danh tánh, sự nghiệp, đức hạnh, tình huống, diễn tiến đã xảy ra với mình và thông qua đó nhắn gửi thông điệp về nghệ thuật quản trị quốc gia cho các hàng vua chúa, những nhà chính trị, cầm cân nảy mực quốc gia nói chung và xá vệ nói riêng. Đó là cái hay, cái khéo của Đức Phật. Nếu như Đức Phật trực tiếp lấy việc quản trị nước Sakya làm trường hợp điển hình thì chưa chắc vua Ti Tiên Nạp đã nghe theo. Bởi vì trên thực tế, so với Ma Kiệt Đà hay Xá Vệ thì nước Sakya nhỏ bé hơn rất nhiều. Hơn nữa, về phương diện chính trị, Sakya bị lệ thuộc bởi mối quan hệ với nước Xá Vệ. Ngay cả Kolia, quê hương của mẹ Đức Phật, cũng ít nhiều lệ thuộc vào nước Xá Vệ. Chính vì vậy, việc trao thông điệp cho nhà vua thông qua câu chuyện tiền kiếp là một việc làm hết sức khéo léo. Trở lại chuyện gia đình của hiền nhân, một gia đình có 3 người con, anh cả và anh kế có lòng tham lam, sân hận và tật đố muốn chiếm đoạt hết gia sản của người cha để lại. Rất may mắn trong bối cảnh gia đình như thế, cậu con trai út tên là hiền nhân lại sở hữu được các đức tính tốt đẹp. Nhờ đó mà hiền nhân không trở thành nạn nhân của thái độ tham lam, sân hận và tật đố của những người anh của mình. Ở đây ta có thể tham khảo và học hỏi những đức tánh tốt đẹp ấy của hiền nhân. Một, tài trí hơn người, lầu thông kinh sử. Có một điều mà phần lớn người ta dễ dàng nhận ra là nếu không có kiến thức thì ta khó có lòng phục vụ tốt cho đất nước, cộng đồng, xã hội và gia đình. Các lối ứng xử theo kinh nghiệm cá nhân phần lớn ít mang tới hiệu quả cao. Lầu thông kinh sử ở đây được hiểu là nắm rõ nghệ thuật quản trị quốc gia, nắm rõ kiến thức và phương pháp trong các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể. Thiếu kiến thức và phương pháp thì dù có thiện chí, ta cũng chẳng đóng góp gì nhiều. Thậm chí thừa nhiệt tình mà thiếu tri thức còn bị xem là sự phá hoại. Một nhà tư tưởng phương Tây đã từng tuyên bố như thế: muốn lầu thông kinh sử thì phải tài trí hơn người. Tài trí hơn người có thể là kết quả của biệt nghiệp trong quá khứ, hoặc cũng có thể là kết quả của việc nỗ lực rèn luyện có phương pháp trong hiện tại. Nhờ nỗ lực đúng phương pháp, nhiều người trở nên tài giỏi hơn người khác, thậm chí những người đó là thầy của họ. Steve Jobs, một nhà công nghiệp kỹ thuật số hiện đại, sau một biến cố bị các đồng nghiệp và những kẻ dưới trướng loại ra khỏi công ty Apple, nơi mà ông có công sáng lập và điều hành, ông đã tìm đến đạo Phật. Ông học thiền, chuyển hóa cảm xúc, giải quyết những vấn đề bế tắc. Sau đó, ông tiếp tục nỗ lực và thành công. Nhờ đó, ông đã cống hiến cho thế giới 263 bằng phát minh và đồng phát minh sáng chế. Các ứng dụng phát minh của ông đã phục vụ cho các dòng máy như iPod, iPad, New iPad, iPhone 3G, 4G và sắp tung ra các chuẩn cao hơn. Hiện có gần 3 tỷ trong số gần 7 tỷ người trên hành tinh này sử dụng các ứng dụng cho ông khám phá. Đó là những ứng dụng mang tính hiện đại nhằm cải thiện và phục vụ nhu cầu đời sống rất cao của con người. Rõ ràng, nếu Steve Jobs là người không có tài năng, suy nghĩ thiếu sáng suốt, biến cố đó có thể quật ngã ông, biến ông thành kẻ thất bại. Tuy nhiên, vì là người bản lĩnh, có tài năng, biết nắm bắt tình hình thị trường thế giới, ông đã biến thất bại thành thành công một cách ngoạn mục. Trong nhiều kinh, Đức Phật nói trí tuệ là tài sản của Bậc Thánh, bác học đa văn là tài sản của Bậc Thánh. Ngài đề cao vai trò của tri thức vì Ngài sống ở Ấn Độ nên Ngài thấy rất rõ. Sở dĩ người dân Ấn Độ chấp nhận 4 giai cấp và chấp nhận thân phận của mình là vì họ thiếu trí tuệ. Do thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, họ đã bị các thành phần cao cấp trong xã hội lợi dụng bằng cách cho rằng các giai cấp trong xã hội đều do Phạm Thiên sanh ra. Trong đó, Bà La Môn là giai cấp cao nhất. Họ chỉ chiếm thiểu số nhưng có nhiều đặc quyền, trong khi đại đa số các người dân cùng khổ là giai cấp thấp nhất, luôn luôn bị lợi dụng, bóc lột, chà đạp. Chính vì vậy, đi đến đâu, Đức Phật cũng nỗ lực giúp con người mở rộng hiểu biết, xóa bỏ đi mê tín dị đoan, hoàn thiện đạo đức của họ. Bởi vì chỉ có mở rộng hiểu biết, hoàn thiện đạo đức, từ bỏ các thái độ mê tín thì con người mới có thể sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Hai, đức hạnh và nhân cách đặc biệt hơn người. Kiến thức là yêu cầu không thể thiếu trong sự nghiệp dấn thân phụng sự, nhưng nhân cách hay đức hạnh lại là yếu tố có thể giúp chúng ta thăng hoa trong sự nghiệp ấy. Người có kiến thức mà không có đạo đức có thể trở thành mối đe dọa cho hạnh phúc, hòa bình của cộng đồng, quốc gia, thế giới. Có lẽ nhiều người còn nhớ Osama Bin Laden. Ông là một người thông minh. Ông đã từng là gián điệp CIA của Hoa Kỳ, được đào tạo trong giai đoạn chiến tranh giữa Liên Xô cũ và Afghanistan. Sau này, Osama Bin Laden đã học được nhiều kinh nghiệm huấn luyện của Mỹ và sử dụng kinh nghiệm đó để tấn công phá hoại Mỹ. Vì cuồng tín, ông nghĩ rằng Mỹ đã chà đạp lên số phận của những người Hồi giáo tại Trung Đông, trong đó có gia đình ông. Lối suy nghĩ sai lầm này đã đưa ông tới hành động phá hủy hai tòa nhà trung tâm thương mại của Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sự kiện đó đã giết chết hàng trăm, hàng ngàn các nhân tài kiệt xuất về tài chính và làm cho nền kinh tế của Mỹ bị khủng hoảng trầm trọng, kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm 2007 và đến nay vẫn chưa kết thúc. Tương tự, Hitler, Napoleon đều là những người thông minh. Họ rất giỏi về quân sự, về chiến lược, chiến thuật. Nhưng sự thông minh, tài giỏi của họ không phục vụ cho mục đích hòa bình, mà phục vụ cho chiến tranh thôn tính nhằm mục đích mở mang bờ cõi, chiếm lĩnh tài nguyên thiên nhiên và thị trường thế giới. Việc làm đó gây ra tổn thất rất lớn về tính mạng cho con người, kéo theo hàng loạt các tổn thất khác. Cho tới ngày nay nhìn lại, người ta vẫn chưa hết kinh hoàng. Những người tạo ra các phần mềm virus hủy hoại các hệ thống an ninh mạng toàn cầu, an ninh ngân hàng, an ninh các tổ chức đều là những người thông minh vượt trội hơn những người bình thường. Tuy nhiên, sự thông minh đó chỉ phục vụ cho đam mê, cho lợi ích của họ. Trong khi đó, người khác phải gồng gánh lấy hậu quả mà họ đã gây ra. Tất cả các ví dụ trên cho thấy, có tài trí mà không có đạo đức thì trở thành kẻ phá hoại. Thay vì sử dụng sự thông minh, tri thức, hiểu biết của mình phục vụ cho các quyền lợi công ích, họ lại thỏa mãn niềm vui của mình trên các nỗ lực hủy hoại, khủng bố và làm tổn hại đời sống của người khác. Là một người học Phật, ngoài việc học hỏi tri thức, chúng ta nên rèn luyện trao đổi nhân cách, đạo đức. Chỉ có như thế, tâm mới có thể giúp chúng ta và người khác sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Ba, hiểu rõ họa phúc và nhân quả. Khi thiếu tri thức về nhân quả, ta có thể lý giải sai các tình huống, phân tích lầm các diễn tiến và do vậy không tìm ra được manh mối của nỗi khổ, niềm đau hay sự thất bại, chướng duyên, thử thách. Từ đó, từ thất bại A, ta có thể đối diện với thất bại B. Từ trở ngại C có thể kéo theo những rắc rối D. Và tính mắc xích liên hoàn đó có thể biến ta thành nạn nhân của tình huống hay vấn đề ta đang đối diện. Ở đây, Đức Phật tán dương hiền nhân vì hiền nhân đã giải quyết các vấn nạn gia đình trên nền tảng của sự hiểu biết nhân quả. Đó là sự hiểu biết đúng đắn đưa tới hành động chân chính, giúp cho hiền nhân sống hạnh phúc ngay trong nghịch cảnh khó khăn. Trong khi đó, người thiếu trí tuệ, thiếu tri thức nhân quả, khi đối diện với nghịch cảnh, khó khăn, họ thường có khuynh hướng đổ lỗi hay quy kết trách nhiệm cho đối tượng khác. Việc đổ lỗi, quy kết đó khiến cho họ càng gặp khó khăn nhiều hơn. Bởi vì một khi không nhận diện được nguyên nhân của vấn đề, thì họ không thể nào hiểu được khó khăn đó bắt nguồn từ đâu. Và như thế, họ không thể có các giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề. Khó khăn, khổ đau vì thế không được giải quyết nên ngày càng lớn hơn. Học hỏi Ngài Hiền Nhân, chúng ta cố gắng phát huy trí tuệ hay hiểu biết về nhân quả, vì trí tuệ này là chìa khóa giúp ta tháo tung các cánh cửa khó khăn trong cuộc sống. Ta không còn đổ lỗi hay quy kết trách nhiệm mỗi khi đối diện với nghịch cảnh khó khăn, mà luôn luôn có thái độ tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, từ đó giải quyết các nghịch cảnh khó khăn đó một cách hiệu quả. Bốn, vượt qua sự sân hận. Hiền nhân có tấm lòng rộng lượng, sống chung với hai người anh tham lam, ích kỷ, ganh tị, nhưng hiền nhân vẫn không bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Có lẽ hiền nhân hiểu rõ đó là những giới hạn của con người do còn tham, sân và si. Do đó, thay vì thù hận các người anh của mình, hiền nhân vẫn vui vẻ và chọn cho mình con đường lý tưởng xuất gia, học đạo, giác ngộ tự tâm. Cách ứng xử này cho thấy hiền nhân là một người có trí tuệ, có hiểu biết. Nhờ có hiểu biết, có trí tuệ, hiền nhân dễ dàng vượt qua được các cảm xúc và thái độ sân hận, si mê, vốn là trở ngại lớn cho con đường tu học, phát triển tâm linh. Thông thường trong cuộc sống, nếu thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, khi đối diện với tình huống như tình huống của hiền nhân, chúng ta khó lòng kiềm chế được sân hận. Và vì sân hận nên chúng ta có thể tạo ra khổ đau cho mình và cho người khác. Đó là điều diễn ra phổ biến trong cuộc sống. Ở đời, khi có đủ điều kiện, người ta thường tìm đến các cơ hội để hưởng thụ cuộc sống. Có thể là mua nhà cửa, xe cộ hay các phương tiện hưởng thụ khác. Rất ít người dấn thân vào con đường phát triển tâm linh. Trong khi đó, hiền nhân lại chọn cho mình con đường mà ít người dấn thân, đó là con đường xuất gia tu học, phát triển tâm linh. Nhờ đó, hiền nhân chứng ngộ được tự tâm, làm chủ cảm xúc, mắt không còn chìm đắm trong sắc, tai không còn đam mê các thanh âm, mũi không còn tìm kiếm các đối tượng mùi vị. Do đó, thay vì chìm đắm vào sự hưởng thụ các phương diện vật chất tinh thần thông thường, chúng ta nên dành thời gian cho sự phát triển tâm linh. Bởi vì sự đầu tư đúng mức cho sự phát triển tâm linh giúp chúng ta có được một đời sống hạnh phúc hơn, bằng cách mỗi tháng ít nhất một lần tới hai lần chúng ta cùng gia đình đi tới một trung tâm tổ chức tu học để trải nghiệm hạnh phúc. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho ta có thêm niềm tin vào cuộc sống, có cái nhìn nhân ái hơn với con người và cuộc đời. Nói cách khác, sự trải nghiệm hạnh phúc tâm linh giúp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng cao hơn.